Bởi vì chúng ta quen nhìn mọi sự vật ở bên ngoài theo cái lối hình thức, tướng mạo, phân biệt. Vì vậy mà cái gì có hình tướng, cái gì có phân biệt được thì chúng ta hiểu, nhận. Còn cái gì không hình tướng thì chúng ta lại không biết. Như vậy, tâm của chúng ta, ai cũng nói tâm là cái biết của mình, là phần tinh thần của mình. Như vậy thì tâm mình, cái nào chân, cái nào giả? Quý vị thử gẫm rồi, cái gì chân, cái gì giả? Cái khởi nghĩ, phân biệt, hơn thua, phải quấy, tốt xấu là chân hay là giả? Chân hay là giả? Rồi khi cái đó lặn xuống thì cái gì là chân? Mất tiêu. Lặn xuống hết trời, phải không? Đó là một cái chỗ mà lâu nay chúng ta không biết, không biết lọc nước mà uống lấy sữa, hay là uống sữa chừa nước lại. Tôi nói xa, như người tu thoại đầu. Thường thường á, thoại đầu là gì? Thoại là câu nói, đầu là ở trước cái câu nói. Ví dụ như khởi cái niệm trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là gì? Khởi trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là gì? Thì từ trước khi cha mẹ chưa sanh đó là cái câu, mà khi chưa khởi câu đó là đầu. Cho nên sau này các thiền sư thường bảo rằng chúng ta kháng thoại dĩ, chứ không kháng thoại đầu. Dĩ là đuôi, đuôi câu nói, chứ không kháng được đến đầu câu nói. Phải vậy không? Cứ nhớ trước khi cha mẹ chưa sanh là gì, mà nhớ cái là gì không à, mà mình không thấy được cái đầu trước khi khởi câu nói. Mà chưa thấy cái đầu trước khi khởi câu nói, đó là chưa kháng tới cái thoại đầu. Như vậy thì chúng ta bây giờ cũng ngồi thiền, chỉ biết vọng tưởng, thấy vọng tưởng sinh, vọng tưởng diệt, chứ không biết cái đầu của vọng tưởng hay là cái cuối của vọng tưởng. Như vậy thì trước khi vọng tưởng dấy lên là cái gì? Sau khi vọng tưởng diệt là cái gì? Là cái gì? Vậy khi dấy lên thì chúng ta nhớ à, có vọng buồn, nó buông, nó lặng rồi, cái lát cái khác dấy lên. Như vậy thì vọng này lặng, cái khoảng trống qua cái vọng thứ hai này, khoảng giữa là cái gì? Cái gì quý vị nói nghe coi. Như vậy thì cái đó là cái gì? Như vậy thì chúng ta chỉ nhớ vọng tưởng này lặng, rồi một chút vọng tưởng lên, cứ nhớ mấy thứ đó mà đánh lộn nó hoài, phải không? Còn cái khoảng mà nó lặng rồi chưa có cái thứ hai dấy lên á, khoảng đó là cái gì? Đó là cái chỗ mà chúng ta quên. Khi vọng tưởng thứ nhất lặng, rồi chừng một giây, hai giây mới cái vọng tưởng thứ hai, thì khoảng trống giữa cái thứ nhất, cái thứ hai, lúc đó chúng ta sao? Hữu tri hay là vô tri? Hữu tri tức là có tâm, phải không? Vọng tưởng dấy lên thì có suy nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ đó là cái biết động. Mỗi một niệm dấy lên là động, động là tướng sinh diệt. Rồi khi nó lặng, cái khoảng giữa này không có dài, nhưng mà cái khoảng giữa này nó có một cái khoảng. Rồi tới niệm thứ hai thì cái khoảng giữa đó, nếu không có tri thì cái niệm thứ hai lên mình không thấy, phải không? Mà cái thứ hai vừa trồi đầu thấy liền. Thì như vậy khoảng giữa đó mình có tri hay vô tri? có tri đó, mà cái tri của khoảng giữa đó sanh diệt hay bất sanh diệt? Có tướng mạo gì không? Còn cái giấy niệm có tướng mạo không? Bởi vì khởi nghĩ nhớ ba nhớ má thì hình bóng ba má hiện ra, phải không? Đó. Rồi nói à, giọng buồn, buồn cái nó lặng xuống, rồi im liệm chút, cái giấy là nhớ chú nhớ bác thì có hình dấu, hình dáng chú bác hiện ra. Đó. Chứ vậy cái khoảng giữa này biết mà không có bóng dáng, không có giấy niệm thì khoảng giữa đó là cái gì? Đó là tôi muốn chỉ cho tường tận, bởi vì không có nói tường tận thì quý vị không hiểu được. Chứ nghĩ rằng hôm nay tôi ngồi giờ đồng hồ thấy cả trăm vọng tưởng, thấy vọng tưởng không mà không thấy cái gì khác, phải không? Như vậy là quên sữa mà chỉ thấy nước không à? Bây giờ chúng ta phải nhìn lại cho kỹ khoảng giữa của hai niệm đó, nó có một khoảng nhiều khi được một giây, hai giây, hoặc là một phút, hai phút mới có cái niệm thứ hai. Như vậy một, hai phút đó là một, hai phút chúng ta đang sống với cái gì? Sống với cái gì? Không ai dám khẳng định sống với cái gì. Như vậy thì cái khoảng đó giấy niệm là khởi, khởi động là sinh diệt. Biết mà không có khởi động là cái gì? Là cái biết không sinh diệt. Giấy niệm là cái biết sinh diệt. Cái biết sinh diệt giấy lên mình thấy, rồi nó lặng đi, mình khoảng trống đó không có cái niệm sinh diệt thì đó là cái khoảng trống của cái không sanh diệt. Bởi vì khoảng trống mình biết mà, phải biết không? Mình biết, mình biết mà không có giấy động, mình biết mà không có bóng dáng thì cái biết đó thuộc cái gì? Như vậy ngồi 2 tiếng đồng hồ quý vị có 200 lần vọng tưởng. 200 lần vọng tưởng, nếu quý vị tỉnh thì 200 lần vọng tưởng đó nó mất đi 1 tiếng đồng hồ đi. Còn 1 tiếng mà lặng đó thì quý vị đương làm cái gì? Đương ở đâu? Đương làm gì, đương ở đâu? Chỗ này thì phải nhìn cho thật sâu mới biết cái giá trị của nó. Thì như vậy thì chúng ta 100 lần vọng tưởng mất 1 giờ động, nhưng cũng có 1 giờ tịnh, phải không? 1 giờ tịnh mà không có mê, vừa giấy niệm mà chúng ta thấy yên tịnh trong cái rõ ràng thường biết. Rõ ràng thường biết góp lại từng chặn cộng lại được 1 giờ. Thì như vậy buổi ngồi thiền đó hữu ích hay là vô ích? Thì như vậy tối thiểu chúng ta cũng được 1 giờ nó yên tĩnh. Cái này chúng ta cứ nhớ 100 lần vọng tưởng không à, còn cái khoảng lặng đó không có tính. Như vậy thì thành ra cứ nghĩ là ngồi thiền này vô ích quá, lát nghĩ cái này, lát nghĩ cái kia, một lát mới nghĩ thì cái khoảng giữa một lát nó cộng lại cho bao nhiêu, phải không? Đó là một cái điều mà không giải thích thì quý vị cứ làm, thì cứ ngỡ rằng mình tu sao mà 1 giờ mà bị vọng tưởng mấy chục lần vô ích quá, muốn vô cái mà bật này không còn cái gì hết, sao được? Phải chia chứ, cho chia nó một chút phần chứ. Đó. Vậy mới tu, tu là đang dành cái nào nhiều, cái nào ít, hoặc là vọng tưởng nhiều mà cái khoảng yên lặng ít, hoặc là cái khoảng yên lặng nhiều vọng tưởng ít, đi từ từ như vậy. Như vậy thì cái khoảng không có vọng tưởng là cái khoảng gì? Xác nhận lần nữa coi, nó là khoảng gì đó? Bây giờ tôi chưa cắt nghĩa nó, mà tôi dẫn chuyện dòng do tam quốc một chút. Ngày xưa Tổ Huệ Khả than với Tổ Hồ Đề Đạt Ma: tâm con không an, nhờ Hòa Thượng giải pháp an tâm. Tổ Huệ Khả bảo: đem tâm ra ta an cho. Nhớ Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: đem tâm ra ta an cho. Ở nhà Huệ Khả ngày sức tiền nhớ nó chạy lăn xăng hoài, sao giờ dòm lại coi đâu, dòm lại mất tiêu. Khi nhìn lại mất tiêu thì bạch với Tổ rằng: bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay đó cái Tổ nhận ra, biết được đường vào, biết được đường vào. Nhưng mà trải qua thời gian khá dài, một hôm Tổ Huệ Khả thưa: bạch Hòa Thượng, hiện nay con bật hết các duyên, bật hết các duyên. Thì Tổ Đạt Ma bảo: coi chừng rơi vào không. Ngài nói: rõ ràng thường biết, làm sao không được. Thì Tổ Đạt Ma liền nói: ông như thế, ta như thế, chư Phật cũng như thế. Nghĩa là sao? Nghĩa là bật hết các duyên mà rõ ràng thường biết, thì ông được như vậy, ta cũng được như vậy, mà chư Phật cũng được như vậy. Thì chư Phật được như vậy cho nên các ngài thành Phật, phải không? Mà bây giờ ta được như vậy rồi ta cũng sẽ thành Phật, ông được như vậy ông cũng sẽ thành Phật. Như vậy thì cái chỗ rõ ràng thường biết, chỗ đó tên gì? Tên gì? Đó là tôi nói cho quý vị thấy, cái trên đường tu chúng ta nhiều khi mắc kẹt ở trong ngôn ngữ, trong văn tự, mà không thấy được cái bản chất thực, cái giá trị thực của sự tu. Bây giờ chúng ta phải thấy thực cái giá trị của nó. Thì hiện giờ chúng ta ngồi thiền, giới niệm thì biết, không giới niệm thì cũng thấy rõ ràng, mắt thấy, tai nghe, miễn niệm thứ hai dấy lên chúng ta biết. Như vậy thì cái khoảng giữa đó cũng rõ ràng thường biết. Nhưng mà Tổ Đạt Ma ở Tổ Huệ Khả thì ngài bật hết các duyên. Còn chúng ta thì sao? Mới bật được 10%, 20%, 50% các duyên, phải không? Như vậy thì đối với Tổ chúng ta còn xa, cách xa nhiều. Nhưng mà cũng có 1 phút, 2 phút bạch các duyên nữa. Đó. Mà cái chỗ bạch hết các duyên thì gọi là gì? Gọi gì mà chư Phật như vậy, rồi Tổ như vậy, chúng ta cũng như vậy? Cái đó gọi là cái gì?